Chót về Kinh Kim Cang. Chúng ta còn bốn phẩm. Phẩm thứ 29. Phẩm thứ 29 là Uy Nghi Tịch Tĩnh. Uy Nghi Tịch Tĩnh tức là bốn oai nghi đều tịch tĩnh. Tịch tĩnh tức là yên lặng. Người tu thì phải giữ gìn những oai nghi. Thì oai nghi gồm có bốn phần là đi, đứng, nằm, ngồi. Người thường hay là khi chúng ta chưa đi tu á, thì ở ngoài chúng ta có thể chạy, nhảy, cà tưng hoặc là la hét, đi chân chữ bát, tay đánh đồng xa, vơ tới vơ lui, rồi đi gặp người này người nọ, la ơi ới, ê ê tùm lum hết. Thì khi mình đi tu á, thì mình phải sửa lại những cái oai nghi đó. Tại sao phải sửa những oai nghi chi cho nó mệt vậy? Mình thấy nó khó chịu ha, đi tu cái là phải sửa lại hết. Trước như là lung tung hết, giờ tu là phải ép lại hết. Trước khi đọc cái này nói riêng bên ngoài, người tu có cần cái oai nghi không? Tại sao phải sửa cái oai nghi chi vậy? Rồi xong mình đi thì cứ đi nhanh thôi, rồi cần cái gì thì cứ la hét cho rồi. Tại vì á, cái thân và tâm nó đi đôi với nhau. Cái bên ngoài á, nó là sự thể hiện của cái tâm bên trong. Nhưng quý vị nghe thường thường nói, người nào mà học sách tướng á, thì người ta nói tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Có người hồi xưa ngoài đời á, thì để tóc hippie, rồi râu ria xồm xòm, ăn mặc quần bụi đời này nọ đủ thứ hết. Khi đi tu cạo đầu cái tiên thấy mặt thành tướng hảo quang minh rồi. Các cô nào bây giờ là hết tóc rồi, giờ về tìm lại cái hình hồi xưa tóc, lúc thì tóc kiểu dài, lúc thì tóc ngắn, lúc thì uốn nhảy, lúc thì đủ kiểu hết. Nhìn lại có cái hình đó, cái hình bây giờ nhìn hồi xưa thì mặc áo xanh, áo đỏ, quần jean, váy đủ kiểu. Bây giờ mặc cái này đi, thì tại sao mà cái đó là cái hình tướng nó thay đổi? Mà hình tướng thay đổi mà thấy đơn sơ đầu tròn thôi, áo thì chỉ có một màu thôi. Như vậy đó mà đi gặp người ta, tự nhiên người ta chắp tay ra xá chào đàng hoàng. Còn hồi xưa đó thì tóc mình uốn frise, rồi uốn kiểu này cắt kiểu kia, rồi đi đẩy cao gót, rồi giày đủ kiểu hết. Mà dân chúng ta nhìn vô người ta có xá chào không? Không. Như vậy tức là sao? Tức là khi mà quý vị bắt đầu cạo đầu, mặc cái áo của xuất gia rồi, thì tự động mình thừa hưởng cái công đức của Tam Bảo, thừa hưởng cái oai đức thời xưa của chư Phật, các chư Thánh Tăng, các ngày tu cái tâm nó được thanh tịnh, thì tự động nó tỏa ra bên ngoài. Nên cái người tu thường thường mình nói, người tu lâu thì thấy đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi ạ. Nó khả quan, tức là thấy dễ nhìn. Cho nên tu hành làm sao quý vị có biết người đó tu khá hay không? Sau một thời gian tu, nhìn thấy mặt mày phúc hậu, nghĩa là phóng hào quang ra, thì biết người đó tu khá rồi. Tu thời gian lâu mà thấy mặt, nghĩa là thấy hắc ám đen thui, rồi mắt trợn lên, miệng mím, lúc nào cũng phiền não hết. Tu 10 năm thì chịu đựng 10 năm phiền não. Cho nên biết cái đó là tu không khá rồi. Mặc dù có tu nhưng mà không có khá. Đơn giản thôi. Tại vì sao? Tất cả những gì trong tâm nó hiển lộ ra bên ngoài. Tại sao Đức Phật có tướng đẹp dữ vậy? Tại sao Đức Phật có hào quang? Chỉ thấy Đức Phật đi từ xa thôi, mà mọi người đều kính nể. Quý vị biết là cái câu chuyện thời xưa Đức Phật tu co cùng với lại 5 anh em Kiều Trần Như, đến khi Đức Phật từ bỏ họ để mà tu, tại vì thấy tu khổ hạnh không có được, không ích lợi hết, ngày ăn không một mè thôi, chịu sao nổi, sao sống. Đức Phật bỏ đi, ngài mới nhận lãnh đồ ăn, uống sữa của Sujata, ăn uống đàng hoàng lại, rồi tắm rửa sạch sẽ nữa. Tại tu khổ hạnh thì xưa là không được tắm, Ấn Độ dơ để cho đất nó đóng cả gan vậy là trên người càng tốt. Đến khi Đức Phật bỏ khổ hạnh, tu trung đạo, thì 5 anh em Kiều Trần Như mới nói ông này ông bị ma nhập rồi, ông tu không nổi nữa, chịu thua rồi, tu khổ hạnh nổi, ông yếu quá, cái chê bỏ. Thì đến khi mà Đức Phật đắc đạo, ngài trở lại đi tìm 5 người này để giảng, thì 5 ông này ở cái vườn Lộc Uyển. Vườn Lộc Uyển là ở Isipatana, ở thành Benares Balanai. Thì trông thấy Đức Phật từ xa đến, là 5 ông này đang tu ở cái đó, nhìn nói với nhau: kìa ông Cù Đàm sắp tới, ông này hồi xưa tu bết lắm, tu khổ hạnh nổi, chịu thua rồi, bây giờ ông ta tới đây tìm thì mình thấy mình lờ đi, đừng thèm chào hỏi gì hết, coi Phật tử không lê, coi không ra gì hết. Thì Đức Phật đi tới từ từ, 5 ông đã hẹn với nhau là được, mặc kệ ông đừng có nói gì hết. Đến khi Đức Phật tới thì trời ơi, dung mạo nó khác rồi, đắc đạo rồi, tự nhiên cái oai nghi nó trở nên khác. Thì tự động mấy ông không có nói, mỗi ông đứng dậy, ông thì ra ôm bình bát, ông kia thì lấy chậu rửa chân, ông này thì lấy dù che, thấy không, hay không? Bây giờ quý vị tu làm sao là mỗi năm là đường đường ni tướng khác hẳn, đó là tu chúng. Nên người tu thì mình ngược lại mình tu kiểu khác. Nó có hai cách. Một là chuyển cái tâm, tâm chuyển thì tướng chuyển, tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Cái người từ bi á, tu hạnh từ bi một hồi tự nhiên thấy mặt nó từ bi ra. Có người mà phiền não á, thì nhìn mặt hồi tu hồi xưa thấy chưa tu thấy hiền, tu hồi tự nhiên thấy mắt lúc nào cũng trợn trừng lên, miệng lúc nào cũng sẵn sàng hiến ra hét ra lửa. Thấy không? Tại sao nhìn thấy vậy? Tại tâm nó đang sân. Vì dễ à? Quý vị nhìn thấy ngày nào sân quý vị thấy không? Thấy rõ ràng. Tâm sân thì nó hiện ra mặt, mặt đỏ tía tai, nghiến răng trợn mắt phùng mang. Sắp sửa cào ta. Mình chuyển cái tâm chưa được thì mình phải chuyển cái thân. Thân chuyển thì tâm chuyển. Thân tâm nó đi đôi. Tâm chuyển thì thân chuyển, mà thân chuyển thì tâm chuyển. Mình điều trị cái tâm chưa được thì giờ điều trị cái thân. Hồi trước đi cứ lẹt xẹt vậy thì bắt đầu đi từng bước cho nó nhẹ, nên đừng có nghe tiếng nữa, đừng có lê cái đôi dép nữa. Rồi mỗi lần đi vô đóng cửa cái rầm cái, thì giờ mỗi lần đóng cửa quay lại giữ cái cửa đóng cho nó nhẹ. Nên giai đoạn của mình á là tu thân thì tâm sẽ được chuyển. Chính vì vậy thời xưa đó, khi đi tu vào chùa, tại sao mà quý vị sa di nó phải học 24 oai nghi? Vị sa di thời này có học 24 oai nghi chưa hay là chưa được vô sa di liền? Tức là khi mà vô đứng đến trước phòng thầy đó để mà gọi thầy á, gọi sư phụ mình á, thì phải đàn chỉ. Chứ không phải tới gõ cửa răm 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 răm. Gõ vậy lỡ thầy trong đứng tìm chết sao? Nên làm cái gì cũng nhỏ nhẹ. Tại sao nhỏ nhẹ chi? Để đừng có động. Động ai? Trước hết tâm mình nó động, cho nên nó làm cho bên ngoài bị động. Nên sống trong chúng mà phiền não nhiều thì sao? Mà tại tâm một người động, cái bắn ra bên ngoài mà những người khác là công phu không ấy, không có mạnh á, yếu á, thì người ta cũng bị động luôn. Cái người này động, cái người kia động, nó động dính chùm nhau hết, cả đống động hết. Cho nên thường thường á, thì có một người nào mà tịnh á, thì nó đỡ lại một chút xíu, ảnh hưởng nhau. Cho nên người tu phải kiểm soát cái thân và cái ý của mình. Và khi kiểm soát như vậy thì tự động nó sinh ra cái oai nghi. Và cái oai nghi nó trở nên tịch tĩnh, tức là trở nên vắng lặng. Này tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai hoặc đến hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa của ta nói. vì cớ sao Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi đâu hết, nên gọi là Như Lai. Câu chữ Hán là Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Chữ Như Lai tiếng Phật là Tathagata, tàu dịch nghĩa là Như Lai. Như Lai là gì? Như là như như, Lai là đến. Như Lai là đến như vậy thôi. Đến như vậy là đến làm sao? Là không đến mà cũng không đi. Cái đó gọi là Như Lai. Chúng ta tu cốt trở về thành Như Lai. Chúng ta tu cốt để thành Phật, mà để thành Phật tức là Như Lai, là không đến không đi. Tức là suốt ngày mình ngồi trong phòng không đi đâu hết. Vậy có đúng không? Là tâm mình phải là tâm Như Lai. Khi mình thành Phật thì cái gì thành Phật? Tâm thành Phật, tức là khi mình chứng đạo thì cái gì thành Như Lai? Tâm thành Như Lai, tức là tâm trở thành Như Lai, trở thành như như, bất động, không đến không đi. Không đến không đi thì có phiền não được không? Có vui, có buồn, có giận hay ghét được không? Không có. Thì đây nhắc lại thôi, mình đã học là phẩm 29 rồi, cũng sắp hết rồi. Nếu có người nói Như Lai mà đi tới đi lui hoặc ngồi hoặc nằm, là đi đứng nằm ngồi đó, bốn hoài nghi đó, tức là có người nói Phật hãy còn đi đứng nằm ngồi giống mình, thì cái đó người đó không có hiểu. Thì đây thật ra giống như tôi nói mấy lần trước đó, cái Phật mà Phật Thích Ca đó, thì có đi đứng nằm ngồi không?
Có.
Thì ngay từ đầu là mình học cái kinh, ngay cái phẩm đầu tiên là Phật đi cất thực, Phật về ăn, về rửa bát, rửa chân thôi mà ngồi bắt đầu nói pháp. Thì giờ đến gần cuối tự nhiên nói Như Lai không đi không đến, không nằm không ngồi. Đó, vậy là quý vị rõ Như Lai kim kim khang hết rồi. Thì Như Lai ở đây là chỉ cho cái pháp thân bất sanh bất diệt, không bao giờ dao động. Thì cái mục đích của kinh Kim Cang dạy chúng ta tập tu theo kinh Kim Cang để nhận ra cái đó, nhận ra cái Như Lai đó. Mà cái Như Lai là nhận ra là cái gì? Nó chính là tâm của mình đó. Chính vậy cho nên cầu Phật tức là cầu trở về an trụ trong cái tánh Như Lai của mình, trở về được cái nó, tức là mình đắc đạo, giác ngộ, giải thoát. Còn nếu mà không nhận ra được cái đó thì mình chạy đi, mình cầu Phật bên ngoài. Cầu Phật bên ngoài thì nó cũng có ích lợi chứ không phải không. Cầu Phật bên ngoài đảnh lễ Phật, cầu Phật, niệm Phật, thì cái đó mình được tội diệt, phước sinh, căn lành thêm lớn. Nhưng mà mình có giác ngộ giải thoát không?
Không.
Vậy phân biệt rõ ràng hai cái. Cầu Phật, đảnh lễ Phật, cúng dường Phật, tất cả cái đó vẫn có phước chứ không phải không, mà sinh ra công đức nữa, nhưng mà nó chưa có đủ để khiến cho mình giác ngộ giải thoát. Cho nên bao nhiêu lần Đức Phật cứ thí dụ ngoài cho mình là những người nào cúng dường bố thí bảy báu, thì báu cúng dường ngay cả Đức Phật cũng cúng dường, nghĩa là 200.000 một đức Đức Phật, nhưng mà vẫn không bằng cái người chỉ họ chỉ cái kinh Kim Cang này. Người họ chỉ Kim Cang tức là gì? Là phải trở về, trở thành, nhập lại với cái Như Lai của mình. Tại vì một cái người còn hướng ngoại tìm cầu, với người tu theo kinh Kim Cang là trở về với bản tâm của mình, tức là trở thành Phật. Đương nhiên là nó cao quý hơn rồi. Và ngày nào mình còn làm tất cả những cái hạnh kia thì những cái hạnh đó là những cái hạnh của Bồ Tát. Mình rất là cần thiết những cái hạnh đó để mà tích tụ công đức. Thế khi nói như vậy thì mình phải hiểu cho rõ cả hai. Không có nghĩa là nghe như vậy rồi bỏ cái kia, vẫn phải làm những cái kia. Tu phải viên dung, phải làm cả hai cái. Viên dung nhị đế, tục đế và chân đế, chứ không phải chấp một bên nói ở thôi tu Như Lai này thôi, ngồi chỗ khỏi cần cúng dường gì hết, không được. Cái là chấp về chân đế rồi. Chân đế có, phải có tục đế. Như Lai ở trong này không đến, không đi, không nằm, không ngồi, đó là Như Lai pháp thân. Mà khi trở về được cái Như Lai đó rồi đó, tâm an trụ trong cái như như bất động đó, thì tự động tất cả cái bốn oai nghi của mình bên ngoài nó trở thành oai nghi tịch tĩnh. Lúc đó không cần gò bó nữa. Tự động nó đi trang nghiêm, nói năng trang nghiêm, nằm trang nghiêm, ngủ không có ngáy lầm lầm nữa, không có làm phiền bà con cô bác. Mình sang đến phần phẩm thứ 30. 30 là nhất hiệp tướng lý, tức là cái lý nói về một hợp tướng. Này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ đem thế giới tam thiên đại thiên này nghiền nát thành bụi, ý ông nghĩ sao? Số bụi này có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, rất là nhiều. Vì cớ sao? Nếu là bụi thật có thì Phật ắt không nói là bụi nhiều. Vì cớ sao? Phật nói các bụi đó tức không phải là bụi, ấy gọi là bụi. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói thế giới tam thiên đại thiên tức không phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Vì cớ sao? Nếu thế giới thật có thì ắt không là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó ắt không thể nói, chỉ người phàm phu tham trước việc ấy. Đoạn này Đức Phật nói nhiều thứ, nói đến 2-3 thứ lận. Trong đoạn này Phật nói thế giới, rồi nói bụi, rồi nói hợp tướng, nói 3 phần. Nếu mình nhìn kỹ, Đức Phật đã nói rồi. Quý vị có nhớ không? Có lần Đức Phật nói về vi trần á. Như Lai nói vi trần không phải là vi trần, ấy gọi là vi trần. Thì cái đó đấy, quý vị coi lại. Đức Phật nói là cái phẩm thứ 13, như pháp thọ trì. Và quý vị, những con nào có tờ giấy á, đó là trang 2 á, phẩm thứ 13. Các vi trần Như Lai nói không phải và là vi trần, ấy gọi là vi trần. Thế giới không phải là thế giới, ấy gọi là thế giới. Thì đây, lần nữa Đức Phật lại nhắc lại cái kinh này á. Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm. Bài kinh, nửa quyển kinh sau, Đức Phật nhắc đi là hoài, nhắc đi nhắc lại hoài. Mỗi lần nhắc đi xong lại thêm một chút xíu một cái nào đó, nhắc đi nhắc lại thêm một chút xíu cái gì đó. Thế nên Đức Phật nhắc lại một lần nữa là bụi không phải là bụi, ấy gọi là bụi. Thế giới không phải là thế giới, ấy gọi là thế giới. Thì đây muốn nói cho chúng ta cái gì? Thì mình lại nhắc lại lần nữa là bụi với thế giới là những cái cảnh y báo chúng ta ở. Cái tâm của mình á, nó chỉ có hai điều nó làm thôi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói á, là tâm như một họa sĩ khéo vẽ ra đủ loại ngũ ấm. Trong thế giới này không có một cái gì mà tâm nó không vẽ được. Câu kệ đó là như vậy nè: tâm như công họa sư họa chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế gian chung vô pháp như bất tạo. Tức là cái kẹt của mình á, là cái tâm của mình nó nhốt mình, nó khổ như vậy á. Chúng ta trôi lăn trong sinh tử, gọi là chúng ta trôi lăn trong sinh tử, lên trên trời xuống địa ngục, và làm súc sinh, làm chó, mèo, heo, làm người nữa. Nó không cho mình chạy thoát ra khỏi tam giới này, sắc giới, vô sắc giới, dục giới. Nó không cho mình chạy ra khỏi cái nhà tù này. Ai nhốt mình nữa? Chính nó, chính cái tâm của mình nó hại mình, nó nhốt mình trong tam giới này. Chính cái tâm mình nó nhốt mình xuống địa ngục. Những tâm mình nó nhốt mình trong cái thân này, rồi nó bắt mình bị đau bụng, bắt mình đau răng là nhức đầu, rồi sổ mũi, rồi đủ thứ bệnh hết. Mình đâu có muốn đau răng, mà ai làm mình đau răng? Mấy con sâu nó làm mình đau răng hả? Nhìn gần nó thì sâu làm đau răng, đau bụng nó thì tại nhìn bậy lại mình ăn bậy. Những người bị bệnh căng xe đi, có ai bị thích bị bệnh căng xe không? Không ai thích bị bệnh căng xe hết. Những người nào có thích bị bệnh tăng xương không? Không ai thích bị bệnh tăng xương, không biết thịt con xe, không biết, không ai thích bị bệnh tật gì trên đời này hết đó. Nhưng mà tại sao cứ phải bị? Ai bắt mình bị? Chính cái tâm của mình nó làm cho mình bị. Mà cái tâm của mình nó nhốt mình. Quý vị có bao giờ nghĩ là tâm nhốt mình không? nó không bao giờ nghĩ. Mình chỉ nghĩ ngày lo ăn hai bữa cho no thôi, mai còn có gì ăn hay không. Rồi mình lo nhìn có mái nhà để ngủ, nó tối nay trời mưa không có ngủ ngoài ngoài đồng ngoài cỏ là tốt rồi. Rồi muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải tìm một cái tên phù thủy mà nó biến ra tất cả những cái này. Cái tên phù thủy đó là ai? Là ai? Tâm của mình. Tâm là một cái nhà họa sĩ, nó vẽ ra. Mà nó vẽ ra cái gì? Khi một người họa sĩ mà vẽ một bức tranh, quý vị biết người ta vẽ bức tranh không? Nhưng bức tranh nó có hai phần thôi. Trước hết là cái cảnh, đúng không? Cảnh Paris, cảnh Việt Nam, cảnh Hà Tiên, cảnh Vịnh Hạ Long, hay cảnh bất cứ cảnh gì đó, cảnh Tùng Lâm. Vẽ cảnh xong rồi lâu lâu nếu cần thì cho vẽ cho người vô. Thì cái tâm này nè, nó vẽ cho quý vị một cái cảnh Tùng Lâm Linh Sơn ở Đi Mô. Và nó vẽ một cho mình một cái gì nữa? Vẽ cái gì đây? Vẽ cho mình một cái thân. Xong rồi sau đó nó làm gì? Nó thổi vào trong cái thân một cái ý, để cho cái ý nó hoạt động, nó mới làm cho cái thân này nhúc nhích. Chính vậy cho nên đạo Chúa đó, họ nói đó, đầu tiên Đức Chúa Trời ở trên vườn địa đàng lấy đất nắn thành ông A Dông, bắt đầu nắn ông A Dông, xong rồi làm sao cho A Dông sống? Thổi vô, thổi cái hơi của Chúa vô. Thì á, cái cảnh giới này á, ai vẽ ra? Tâm của mình vẽ ra. Rồi cái thân này ai vẽ ra? Cũng tâm của mình vẽ ra. Rồi có cái thân, có cái tâm rồi, làm sao cho nó sống? Tâm nó cho vô trong cái toàn bộ cái ngũ uẩn này, cái ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt, xin lỗi, là sắc thọ tưởng hành thức, cho vô cái thức. Khi chết thì người nó không còn thần thức nữa. Cái thức đó nó biết suy nghĩ, nó biết làm cái này làm cái kia. Nhưng mà kẹt cái anh này ý thức mà đã, một khi đã chui vô cái thân này á, anh nó quên mất đường về rồi, lạc đường rồi. Tại vì anh là ý thức mà chui vô đây đó, không phải là ông chủ. Ông chủ là ai? Ông chủ là ai? Là gia. Ý thức này không biết đường về, không có biết đường trở về nhà. Giờ lang thang trong cõi ta bà, hết làm heo bò lên làm người, làm trời xong xuống địa ngục, cứ chạy lòng vòng vậy là không biết đường về. Nên giờ nếu mà mình muốn giải thoát sinh tử đó thì phải đi trở về nhà. Thế nhà thiền mới gọi là trở về tìm ông chủ. Trở về tìm ông chủ chỗ nào trở về? Đó là câu hỏi lớn. Cho nên mình phải, bây giờ mình sống á, mình chỉ sống với ý thức thôi. Mình không có biết đường nào mà trở về được cái A Lại Gia. Tại A Lại Gia nó nằm mấy tít xấu lắc xa lờ. Muốn đi trở về nhà được á, thì phải đi ngang qua một cái màn sương mù. Màn sương mù đó nó tên là Mạt Na Thức. Mà cái anh Mạt Na Thức đó nó chuyên môn chấp ngã, cho nên không có cách nào vượt qua khỏi nó được hết nữa. Cho nên chỉ có cách vượt qua khỏi nó là phải phá trừ được cái ngã. Thì lúc đó Mạt Na Thức nó vô hiệu, cửa nó chặn hết rồi. Nhưng mà mình phá ngã, tức là mình có cái chìa khóa đi xuyên qua nó, lọt vào trong tàng thức, vô trong đó được rồi, quét sạch hết, thấy hết tất cả kiếp của mình, kiếp như là trùng trùng điệp điệp, là thấy tất cả những cái vọng niệm của mình, phá hết sạch hết. Thì muốn tu theo mà lọt vô được cái đó thì phải làm gì? Phải tu thiền định, làm cho con khỉ ý thức nó lắng lại, rồi dùng cái định lực đi xuyên qua cái màn mà nó thức, lọt được vào tàng thức, lọt vào cái nơi không hải. Không hải tức là cái biển trống rỗng đó. Thì lọt vào đó rồi á thì mới thấy được tất cả các pháp đều dính trùng với nhau hết, trùng trùng duyên khởi. Thì lúc đó mới thấy mình là Phật, Phật là mình. Thấy mình dính trùng hết tất cả pháp giới, Phật cũng là mình. Đó. Mình thấy khó là phải làm như vậy. Cho nên cái đó là cái con đường thiền quán trở về. đó là cái con đường của Kinh Lăng Nghiêm dạy, là 25 vị Bồ Tát. Kinh Lăng Nghiêm chỉ đứng dậy nói mỗi người tu Đại Định Thủ Lăng Nghiêm để mà nhập trở về cái chân tâm làm sao. Đó là con đường thiền định. Và chúng ta đây không tu thiền, để tu kiểu đó có bộ khó ha. Các cô thấy khó không? Khó ha? Khó, mình có ngồi thiền không? Có chịu ngồi thiền không? Thấy khó cái bỏ hả? Mình phải, dù quý vị tu cái gì cũng vậy đó, mặc dù quý vị tu niệm Phật, nhưng mà vẫn phải ngồi thiền để mà tập lắng cái tâm của mình. Tại vì lắng tâm chừng nào đó, thì mình về gần tới cái chân tâm chừng đó. Rồi mình nương theo cái câu niệm Phật của A-di-đà Phật, hoặc là nương theo bất cứ của thần chú nào cũng được, nương theo cái sức đó để mình lọt vào được trong A-la-ya thức. Nó cả hai cách, chính vậy nó mới sinh ra tự lực và tha lực. Tự lực á là mình muốn vượt biên á thì mình phải xuống mình làm cái xuồng, xong rồi mình làm hai cái chèo, mình chèo ra biển, đúng không? Nếu mà mình mà đô á, costo á, khỏe như thầy Linh Phong á thì chèo dù dù quẹt hai ba cái là ra tới ngoài khơi rồi. Còn như cô Linh Nguyễn á thì chèo tớ chèo luôn hoài, chèo là học xì dầu ra mà vẫn chưa ra khỏi ngoài khơi nữa. Nhưng mà nếu mà người khôn á thì khi mà đã ra khỏi cái con sông rồi, nó bắt đầu ra đến sông Sài Gòn á, ra khỏi đến lá bắt đầu sông Sài Gòn lớn rồi đó, bắt đầu có gió thổi đó, thì căng buồm lên. Có biết căng buồm không? Căng buồm lên là căng cái buồm, xong cái hai cái chèo để vô khỏi cần treo nữa, nương theo sức gió mà đi. Nhưng mà lúc mình đang ở bến tàu, bến Bạch Đằng mà mình giăng buồm lên thì đi nổi không? Trời ơi, thuyền nó đâm bậy vô bờ luôn. Lúc chỗ đó chưa có giăng buồm nổi, cái khu vực đó chưa có giăng buồm nổi. Quý vị đồng ý không? Bây giờ mình phải đi ra đến cái chỗ mà có gió lớn, biển mênh mông rồi đó, mình giăng buồm mình đi rất là nhanh. Còn mình đang ở trong cái là nhà bè hoặc là mấy cái bến nhỏ nhỏ đó, thuyền nó đậu chằng chịt á, thì mình giăng buồm lên thì chết rồi, thuyền nó đi nó đâm bậy bạ hết. Nên tu cái tốt nhất là mình phải tự lực và cộng thêm tha lực. Mà ý vào tha lực không thì cũng không đủ. Tha lực không á thì cũng được, nhưng mà trước khi mình chết á, cái nghiệp của mình nó trào ra, nó cản cái tha lực, cản cái tha lực mình không đi được. Giống như là quý vị ở đây khi nào quý vị phải ra bến tàu mới thấy tàu nó xếp quý vị, nó có ra bến tàu chứ mặc xây hay là tu long tu lô giờ mấy mà có bến tàu á, bọc đô á, tàu nó sắp hàng, nó cặp bến á, đậu sát nhau vậy nè. Rồi mỗi lần đi ra đó, là nó phải dùng cái máy nhỏ nó vặn, rồi nó lái để lách những cái thuyền nhỏ đó, rồi đi đốt đầu đi ra tới khơi rồi đó thì nó tắt mới nó mở căng giăng buồm lên. Chứ mà đang đứng đó giăng buồm lên, không có ai mà đang đứng ở trong bến tàu giăng buồm đi được hết. Thì khi mà mình tu thiền, mình chỉ chú niệm Phật, những cái câu chỉ chú niệm Phật đó là phát ra từ những cái thần lực của chư Phật. Các ngài đã trở về được cái biển A Lại Gia Thức rồi. Cho nên khi mình nương theo cái tha lực đó để mà mình lần mò, giống như là một người đi ngang qua cái vùng sương mù mình không có thấy gì hết. Nếu mà mình đi là mình đụng cây tùm lum hết, nhưng có người đi trước rồi, họ buộc cái sợi dây nhỏ, mình mặc dù mình không nhìn thấy gì hết, mình nhắm mắt đi cũng được nữa, mình nắm mình rờ theo cái sợi dây đó mình đi qua được cái sương mù, hoặc đi ngang qua cái vùng tối mình cũng đi được nữa, mình không sợ. Đó là cái công năng để mà khi mình niệm Phật chỉ chú nương theo cái thần lực đó thì tự nó sẽ giúp cho mình có thể lọt vào được trong A-la nhận thức. Giờ trở về cái thế giới, nãy giờ mình nói về thế giới. Tại sao nói về thế giới? Tại vì cái thế giới con người chúng ta sống, mình bị mắc kẹt ở trong cái thế giới này không ra nổi. Không những mình mắc kẹt trong cái thế giới này mà mình còn bị mắc kẹt trong cái thân này nữa. Mình có tới ở trong hai cái nhà tù. Cái nhà tù thứ nhất là cái thân này, Và cái nhà tù thứ hai nó bự lắm. Nó là gì? Cả cái thế giới này mình đang sống trong nó, mình không có ra được. Thì cái thế giới là cái nhà tù lớn nhất. Nhưng mà đây Đức Phật nói đem cả thế giới này nghiền nó ra, đập nát nó là thành bụi. Thì tu Bồ Đề, ông có thấy nhỏ, có nhiều không? Cả thế giới này mà nghiền nát thành bụi thì rất là nhiều. Rồi ra khi mà Đức Phật nói trong ở đây á, nói cho chúng ta biết là cái mà mình, cái y báo cảnh giới mình đang sống á, thì có hai thứ lớn nhất và cái nhỏ nhất. Cái cực vi và cái cực đại. Infiniment grand với infiniment petit. Khoa học bây giờ đó là họ luôn luôn nghiên cứu hai thứ. Một nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu cái nhỏ nhất, rồi nghiên cứu vi trùng, nghiên cứu atom, nghiên cứu nguyên tử. Rồi có một loại một khoa học luôn luôn nghiên cứu cái bự nhất, đó là các người thiên văn học. Họ dùng những cái kính mà kính thiên văn á, kính viễn vọng á, cái kính đó nó bự, nó ống nó bự như là như chiếc xe hơi vậy đó, để tìm những ngôi sao, tìm những cái hành tinh nào xa. Nhà khoa học họ chỉ tìm hai cái đó thôi, một là tìm cái thiệt là lớn khổng lồ, hai là tìm cái nhỏ xíu. Hồi xưa họ tìm tới nguyên tử atom, xong họ đập cái atom nguyên tử đó ra, thì trong đó nó thành, bây giờ nó thành quark đó. Rồi nó nhiều thứ mà sau này tôi không có để ý nữa. Đập bể cả cái atom ra luôn, rồi nó thấy nhiều thứ là quark nè, rồi cái gì lung tung hết á, cái gì neutrino đó. Nhưng mà những nhà khoa học gia đó họ chưa thỏa mãn mà muốn chẻ nắp bể ra nhỏ hơn nữa. Thì trong kinh Phật có nói rồi, tới cái mức nhỏ nhất gọi là lân hư trần, tức là cái hạt bụi đó nó nhỏ gần như là hư không luôn, không còn thấy nữa. Nhưng nếu mà mình đi sâu vào trong giáo lý của nhà Phật, giáo lý của tâm, thì cái lớn nhất và cái nhỏ nhất đó, ở trong kinh Kim Cang này nói nó chỉ là giả danh mà thôi. Cái lớn nhất cũng chính là cái nhỏ nhất. Tại cái nhỏ nhất tụ lại thì thành cái lớn nhất, và cái lớn nhất đập bể nát ra thì biến thành cái nhỏ nhất. Nên to hay nhỏ, như lần trước chúng ta học rồi, to nhỏ chỉ là những giả danh mà tương đối thôi. Hồi xưa đó mình thấy cái nhỏ nhất là nguyên tử, thế giờ vài chục năm sau thấy cái nhỏ nhất là neutrino, rồi mai mốt nó chừng 10 năm sau nữa lại tìm thấy cái nhỏ nhất nữa. Cho nên cái hồi xưa 10 năm trước mình cho là nhỏ nhất, bây giờ nó hãy còn bự đó. Và mình tìm những cái dải ngân hà, những cái hành tinh thì là to. Cái sau đó những nhà bác học ta nhìn tiếp, thiên văn học nhìn tiếp, 5-6 năm tới lại tìm ra được những cái hành tinh khác lại còn to hơn nữa. Cho nên cái to hay nhỏ chỉ là những cái giả danh đối với kinh Kim Cang mà thôi, nó thực sự không phải là nhỏ mà không phải lớn. Nhưng mà đây tôi nói thêm là cái nhỏ nhất và cái lớn nhất đó, thật ra nó cũng chỉ là, không, hồi nãy chúng ta vừa mới nói đó, đều là những cái do tâm của mình biến ra. Ở đây tôi nói thêm, lần trước khi mà chúng ta mới học, tôi có nói giáo lý có chia làm 3 phần, 3 hệ tư tưởng: tư tưởng hữu của nguyên thủy. Thì tư tưởng hữu của nguyên thủy á, ngưng ở chỗ lân hư trần, tức là chấp nhận cái thế giới này, cái nhỏ nhất, cái atom nhỏ nhất là lân hư trần. Xong rồi đến tư tưởng bát nhã, là cái lân hư trần tất cả các pháp đều là giả danh, là không. Chúng ta học cái bài kệ của Ngài Long Thọ đó: chúng nhân duyên sinh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt vị thị giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Tức là bát nhã nói không, tất cả đều không hết. Tại sao không? Tại vì do nhân duyên giả hợp. Cho nên khi học bát nhã thì nó là giả, cho nên thầy Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ, quý vị nào nghe băng của Thanh Từ, hòa thượng Thanh Từ chuyên môn dùng cái chữ là không có thật, thân này không thật, tâm không thật, cảnh không thật, không có gì thật hết. Đó là cái tư tưởng của bát nhã. Nhưng mà nó còn cái tư tưởng thứ ba nữa, hôm nọ tôi nói là tư tưởng gì? Tư tưởng thứ ba là gì? Quý vị quên hả? Tư tưởng thứ ba này quan trọng. Đầu tháng trả lại hết rồi. Tư tưởng thứ ba đó là tư tưởng duy thức. Tư tưởng bát nhã là tư tưởng của Lâm Thọ, Mã Minh, Đề Bà. Và tư tưởng duy thức là của Vô Trước và Thế Thân. Thì cái tư tưởng duy thức này á, nó cũng chính là tư tưởng của Kinh Lăng Nghiêm, của Kinh Hoa Nghiêm, của Kinh Lăng Già. Cái tư tưởng bát nhã là cái thời Đại Bát Nhã, là tư tưởng bát nhã. Rồi sang đến tư tưởng thứ ba là của Hoa Nghiêm, Lăng Già, Lăng Nghiêm. Tư tưởng là gì? Tư tưởng của chân tâm. Nhà thiền nó lẫn lộn hai cái này. Lúc đó thì nói không, nhưng mà thật ra thiền là nó nương về tâm nhiều. Thiền á, có lúc các thiền sư đa số nói không không không, nhưng mà có một số không nói không mà nói tâm không à. Hỏi thẳng tâm, chỉ thẳng tâm. Thì khi mà nói đến tâm á, tức là nói về duy thức, tức là duy tâm. Thì cái tư tưởng tâm nó quan trọng lắm. Mình dừng ở đây cũng được. Tức là khi mình nói thế giới này không có thật cũng được. Không có thật để làm chi? Để đừng có bám vào nó. Hoặc thì mình từng dạy là thân không thật, tâm không thật, cảnh không thật, không có gì thật hết. Để làm chi vậy? Không có thật để làm chi? Để mình đừng có bám vào nó. Nhưng mà có nhiều người nghe không thật không thật, nhưng mà cuối cùng có bám không? Vẫn bám. Nữ trang vàng bạc không thật thì cho tôi đi. Cho được không? Không cho. Nghe thầy dạy không thật nhưng mà sao thấy nó thật quá. Thì cũng vậy thôi. Nghe thì thấy không thật, nghe thì biết là không thật. Lý thì nghe không thật nhưng mà sự thì sao? Thì vẫn thấy thật. Cho nên cái chữ không thật để làm gì? Là mục đích để cho chúng ta đừng có bám vào nó. Nhưng nếu cái giáo lý đó mình nghe hoài mà mình vẫn chưa xả lý được thì mình phải đi sang một cái giáo lý khác. Giáo lý đó là giáo lý duy thức, hay là nói theo kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, đó là giáo lý duy tâm sở hiện, hay kinh Lăng Già cũng vậy, dùng cái chữ đó. Cái chữ duy tâm sở hiện là cái danh từ của kinh Lăng Già. Thì tương truyền rằng trong Thiền Tông, khi ngài Bồ Đề Đạt Ma sang, ngài truyền cho ngài Huệ Khả ấn chứng rồi thì ngài đưa kinh gì? Lăng Già. Đúng rồi. Nhưng mà đến khi sau đó, đến khi mà Tổ Hoằng Nhẫn truyền lại cho Tổ Huệ Năng thì truyền kinh gì?
Kim Cang.
Kim Cang. Cho nên cả hai kinh, Kim Cang là hệ thống Bát Nhã, Lăng Già là thuộc hệ thống duy thức. Trong đó ngài Đại Huệ thưa hỏi, và trong Lăng Già nói về A Lại Gia Thức. Đó. Cho nên nhà thiền tu cả hai tùy. Đây mình học bụi thì có hai cách. Một, mình quán chiếu theo kinh này thì nói thế giới bụi không có thật, tại nó là giả danh, không có thật. Đúng, cái bàn này không có thật, tại nó là giả danh. Giả danh mà nó có hình tướng không? Có. Cái đó mới là cái kẹt của chúng sinh đó. Chúng sinh đó, nói giả danh thì biết vậy đó, nhưng mà chúng sinh mắc thấy hình tướng không? Thấy hình tướng rõ ràng. Cho nên khi thấy hình tướng rồi thì dính vào hình tướng thôi. Cho nên có những câu chuyện đó, nói Phật dạy quán người nữ hay là quán cái thân này nó như là một cái túi da. Quý vị nữ có công nhận vậy không? Hay là không công nhận? Tôi không dám nói, phải hỏi kỹ. Tại đa số này nữ nhiều lắm rồi. Phật nói là cái này là cái xuống, xuống bì nang, là một cái túi da không có được thơm lắm. Quý vị có công nhận vậy không? Là ông thầy đó, ông dẫn chú tiểu đi xuống vô làng, mà chú tiểu đó nhìn thấy một cô gái, ông thầy đang nói là đừng có nhìn, cái đó là gì? Cọp. Mặc cọp, cọp hiền hay cọp dữ? Cọp dữ. Thầy Linh Phong nói cọp hiền. Tức là ông thầy ông dọa cho chú đệ tử đừng có nhìn cọp á, nó ăn thịt á. Nhưng mà về tới nhà thì chú đệ tử có mơ tưởng đến con cọp không? Vẫn mơ tưởng thấy cọp. Danh là cọp mà tướng là đẹp. Thầy ơi, con mê con cọp quá.
Từ từ cọp.
Ông thầy ông nói con cọp, nghe cái tên cọp để cho chú đệ tử sợ. Nhưng mà chú đệ tử đâu có cần biết tên, thầy nói là con bò cũng được, không thành vấn đề. Chú đệ tử chú dính cái gì? Con mắt này nó nhìn thấy cái tướng đó. Thầy nói con đó là con bò, con chó gì cũng được đó. Con không cần, con chỉ biết là con nó đẹp thôi. Trên vẫn dính. Nó khổ cho nên đó, cái triết lý giả danh đó, triết lý của Bát Nhã đó, nó hay. Các nhà tri thức rất là ưa chuộng, tại vì chia trẻ mà, chia trẻ hạt bụi ra cho tới thành nát bấy ra mà vẫn chưa xong nữa. Nhưng mà hồi chấp thì vẫn hoàn chấp như thường. Cho nên bây giờ đó, phải quán chiếu kiểu khác. Nhưng mà giờ chót cái kinh này nó lại dạy mình quán chiếu kiểu khác, chúng ta sẽ thấy. Nên tất cả là giả danh. Thì đây mình học tới đây là mình biết tất cả đều là giả danh hết. Nhưng mà cái giả danh nó nhiều khi mình biết là giả danh mà nó không đủ sức mạnh để phá cái sự chấp của mình. Rồi kế tiếp, đây hoàn toàn là lý của Bát Nhã. Bụi không phải bụi, thế giới không phải thế giới, thì chúng ta biết rồi, tại vì nó đều là giả hợp mà ra. Vì cớ sao Như Lai nói thế giới thật có, thì nếu thế giới thật có thì ắt là một hợp tướng. Tại vì tất cả những cái gì mà có trên thế giới này là đều do nhân duyên giả hợp mà có. Và khi nó có thì nó gọi là một hợp tướng. Cái bản này nó có, nhưng mà nó là một hợp tướng. Như Lai nói thế giới thật có thì đó là một hợp tướng. Nhưng sau đó chúng sinh chấp hợp tướng có. Nhưng mà mỗi lần Đức Phật nói gì thì Đức Phật lại sợ chúng sinh chấp. Và thế giới, tức Đức Phật nói nếu thế giới mà có thì đó là một hợp tướng. Rồi chúng sinh lại nói ồ, Phật nói có thì nó là hợp tướng. Nhưng Phật phải nói ngay lập tức sau, Như Lai nói hợp tướng tức không phải hợp tướng ấy gọi là hợp tướng. Đây Phật lại nhắc lại lần nữa để ký vào đầu mình cái. Nói coi chừng Phật vừa nói hợp tướng thì không phải nha. Phật nói hợp tướng nó chỉ là giả danh thôi, nó thực sự nó không phải là một hợp tướng, mà chỉ tạm gọi là một hợp tướng mà thôi. Khi chúng ta nói cái bàn thì chúng ta thấy hợp tướng không? Không, mình chỉ thấy có một tướng thôi. Tướng đó là tướng cái bàn, chứ mình không có thấy nó là hợp tướng của đinh, gỗ, cưa, búa rồi vân vân. Không thấy cái đó. Này Túc Bồ Đề, một hợp tướng đó không thể nói, chỉ có người phàm phu tham trước cái đó thôi. Tại sao hợp tướng không thể nói? Không thể nói là sao? Cái hợp tướng tất cả các tướng ở trên thế giới này nữa, không thể nói là gì? Không thể nói nó có hay là không. Thường thường chúng sinh thì thấy các pháp là có, tức là chấp có. Và người học Bát Nhã mà học không có nên thân á, nghe Phật bác tùm lum á, thì lại nói là các pháp là không. Rất nhiều người học kinh Bát Nhã cứ nói không sắc tức thì không, không tức thì sắc, cái gì cũng nói là không hết. Thì cái đó là rơi vào chấp không. Trên các pháp trung đạo, Kim Cang Bát Nhã tên là nghĩa trung đạo, bài kệ của Ngài Long Thọ nói đó, nhân duyên là không, là giả danh, là trung đạo. Trung đạo là sao? Giống như lần trước tôi hỏi, nói quý vị cái bàn, thật ra nó không phải là cái bàn, nhưng mà khi hỏi quý vị nó thì nó là cái gì? Cái bàn. Tức là không mà là có, hay là không 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 có. Không thể nói nó là có hay là không. Tại sao? Nó nói có thì rơi vào chấp có, mà không thì rơi vào chấp không. Thì cách nói đúng nhất là duyên hợp giả có mà thôi. Tức là khi đủ duyên thì nó hiện ra như là có, mà khi hữu duyên đó, thì nó biến đi như là không. Cho nên không thể nói nó có. Tại cái gì mà có là có hoài, không có đọc, không có chém, không có làm tiêu tan được, thì cái đó thực sự là có. Nhưng mà cái nào mà có một hồi cái mai mốt mà mất thì không phải là thật có, mà chỉ là giả có mà thôi. Giống như chúng ta đây là giả có, 60-70 tuổi là hết có, tắt thở là còn không, là hết có. Vậy thì đâu phải là thật có, mà chỉ là giả có. Nhưng người phàm phu không biết cái đó, không biết cái tướng như huyễn. Như huyễn tức là có mà như không, không mà lại hiện ra như có. Cho nên chúng sinh không biết cái tánh đó của các pháp. Nhìn vào các pháp thì chúng sinh đều chấp vào cái tướng đó. Cho nên quý vị học cái Kim Cang là phải thấy có mà như không, và thấy không mà như có. Trời rồi, quý vị giỏi quá. Cuối kinh là người nào cũng nói hay quá chừng. Quý vị học kinh Bát Nhã, quý vị biết là sắc tức thị không, tức thị sắc á, thì cái vấn đề mà sắc tức thị không, tức thị sắc á, rất nhiều người giảng và nhiều người chú giải. Lâu lâu tôi cũng gặp mà các Phật tử viên thơ hỏi, nói thầy nói các pháp, tại tôi có viết là quyền thiền tứ niệm xứ đó, tôi giảng ở trong đó là các pháp chữ không của Bát Nhã không có nghĩa là không có, mà là không có tự tánh. Nhưng mà hôm nay ở đây trong kinh này tôi nói thêm nữa đi xa hơn là không có thật tướng nữa. Chữ không á, của kinh Bát Nhã á, Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch là không có tự tánh. Mà tất cả các kinh của Tây Tạng và của tiếng Pháp họ dịch là không có tự tánh. Les formes sont vides de nature propre. Còn Hòa Thượng Thanh Từ á, khi giảng chữ không á, của Bát Nhã, Hòa Thượng giảng là không có thật. Quý vị nào thường nghe băng của Hòa Thượng Thanh Từ, đây là tôi đang cầm quyển kinh của Hòa Thượng Thanh Từ này. Hòa Thượng Thanh Từ luôn dùng cái chữ các pháp không có thật. Còn Hòa Thượng Nhất Hạnh dùng chữ không có tự tánh. Thì khi tôi viết sách đó là mười mấy năm trước rồi, năm 87 á, tức là mười mấy năm trước rồi, thì tôi cũng dùng cái chữ không có tự tánh theo thầy Nhất Hạnh mà cũng theo các kinh của Tây Tạng. Nhưng mà bây giờ học cái kinh Kim Cang này á, thì tôi nói thêm một cái nữa là các pháp không có thật tướng. Cho nên không là không, cũng không có tự tánh, không có thật tánh, cũng không có thật tướng luôn. Không tìm ra đâu cái tướng thật của nó hết đó. Mình thấy cái bàn á, nhưng mà mình tìm hoài cũng không thấy đâu là cái tướng của cái bàn nữa hết. Tánh không có mà tướng, ngay cả tướng cũng không có luôn. Từ xưa nay á, là chỉ nói tánh tức là cái thể của nó. Cái bàn này nè, Hòa Thượng Anh Tử nói đương thể tức không, tức là ngay đó thấy cái bàn nhưng mà thể nó là không, đúng không? Nhìn cái bàn thấy cái bàn nhưng mà biết thể nó là không, đương thể tức không. Nhìn thấy tướng mà biết cái thể nó không. Nhưng học kinh Kim Cang này rồi á, tôi thấy rằng ngay cả nhìn thấy cái bàn cũng không thể nào tìm đâu ra được cái bàn hết. Đừng nói chi đến tướng hay là tánh hay là thể của nó. Ngay cả nhìn thấy cái bàn cũng không thể tìm thấy đâu ra được cái bàn. Mặc dù mắt nhìn thấy bàn nhưng mà không thể nào tìm ra đâu ra được tướng cái bàn ở đâu hết. Tại vì tất cả đều là không những giả hợp mà cuối cùng. Thôi giờ để tôi đi tiếp, tôi tới cái cuối cùng thì quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ thấy là ngay cả cái tướng đó cũng không có luôn. Tại sao? Không có thể nắm bắt được nó. Bất khả đắc. Giờ mình sang cái đoạn thứ 31. Đoạn thứ 31 là chi kiến bất sanh. Này Tu Bồ Đề, nếu có người nói Phật, nói ngã kiến, thân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, yêu nghĩ sao? Người ấy có hiểu nghĩa của ta nói chăng? Bạch Tế Tôn không hiểu. Người ấy không hiểu nghĩa của Như Lai nói vì cớ sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức chẳng phải ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đối với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh pháp tướng. Này Tu Bồ Đề, nói là pháp tướng đó, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. Ở đây nói cái gì? Là suốt từ đầu cái kinh này chúng ta nghe Phật nói về bốn tướng, phải không? Bốn tướng đó là tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Thì tới cuối cùng ở đây á, trước khi chấm dứt cái kinh, Đức Phật phá cái mà từ đầu tới cuối Đức Phật nói ngoài. Nãy chúng ta thấy Phật vừa mới nói cái gì, Ngài phá liền, nói cái phá liền. Nhưng có một cái Ngài chưa có phá, là từ đầu kinh tới cuối kinh Đức Phật chuyên môn dạy là Bồ Tát phải phá bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Đức Phật nói Bồ Tát không được chấp bốn tướng đó. Thì có người nói rằng nếu Đức Phật nói đừng chấp bốn tướng đó, vậy tức là bốn tướng đó có không? Có hay không? Nếu có người nói Phật nói ngã kiến, chúng sinh kiến, thì ông nghĩ sao? Đức Phật có nói vậy không? Thì quý vị nào vừa nói có là chết rồi, vừa mới nói nghe đây nè. Người đó nói như vậy là không có hiểu nghĩa của Như Lai nói. Tại sao? Như Lai nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thật giả kiến, tức chẳng phải. Tức là sao? Tức là Như Lai nói tất cả những cái đó là tùy bệnh cho thuốc thôi, chứ nó không có thiệt. Không phải nghĩa nó không có thiệt, mà nó không có. Cái chữ không có thiệt này có những lúc thấy nó không đủ, nhưng mà có lúc nó rất là đúng. Trong trường hợp này phải nói là nó không có thật. Chúng ta đây sống thấy mình có thật không? Có thật tức là mình exist vraiment, tức là mình có hiện hữu thật sự. Thì khi Đức Phật dùng nói đừng có chấp ngã chúng sanh á, thì đó là chúng Đức Phật nói vì chúng sinh chấp những cái đó, cho nên Đức Phật nói đừng chấp những cái đó. Nhưng ngay cá nhân Phật á, Đức Phật thấy những cái đó nó chỉ là giả danh. Mà giả danh tức là chỉ có cái tên thôi. Giống như là ông kẻ, ông áo ộp. Thì ông kẻ, ông áo ộp nó chỉ là những cái tên bịa ra thôi. Giống như ông thầy, ông chỉ cái cô gái đẹp, ông nói đệ tử đó là con cọp. Thì cái con cọp đó nó có không? Con cọp nó chỉ là một cái giả danh. Nên Phật nói cái đó rồi, sợ chúng sinh chấp vào bốn tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả là có thật, cho nên Đức Phật lại phá luôn cái đó. Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là người tu hạnh Bồ Tát mà muốn cầu thành Phật đó, thì đối với tất cả các pháp thì cần nên biết như vậy, nên biết như thế, nên thấy như thế, nên tin như thế, và không sanh pháp tướng. Câu này quan trọng. Không sanh pháp tướng là sao? Tức là tâm đừng có khởi cái tâm mà dính vào những cái hình tướng đó. Một khi mình dính vào cái hình tướng đó rồi đó, thì tự động mình đặt tên nó. Mình đặt tên nó rồi thì mình dính vào cái tên. Mình dính tới hai thứ là mình dính vào cái tên, mình dính vào cái tướng luôn. Cho nên người mà tu đó, nghe hiểu những cái này rồi, không nên sinh pháp tướng. Đừng có khởi cái tâm mà dính mắc vào tất cả những cái tướng của các pháp. Rồi Phật lại sợ chúng sinh vừa nghe Phật nói pháp tướng cái lại dính vào pháp tướng luôn, cho nên Phật nói: Này Tu Bồ Đề, nói là pháp tướng, Như Lai nói tức chẳng phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. Tức là một lần nữa Đức Phật lại nói là cái đó chỉ là giả danh. Rồi giờ tôi đi nhanh tới cái phần chính, là cái đoạn cuối cùng của Kinh Kim Cang, mà cái đoạn này cũng là cái phần cốt yếu nhất, là đoạn thứ 32, ứng hóa phi chân. Này Tu Bồ Đề, nếu có người đem bảy báu bằng thế giới trải qua số kiếp vô lượng A Tăng Kỳ để bố thí, nếu có người thiện nam, người thiện nữ phát tâm Bồ Đề đem kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân thọ trì đọc tụng, Vì người diễn nói thì phước của người này còn hơn phước của người kia. Thế nào là vì người diễn nói? Chẳng thủ nơi tướng, như như bất động. Vì có sao? Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt bóng như xương cũng như điện, nên khởi quán như thế. Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, bà tắc, u bà di, tất cả thế gian trời người A-tu-la nghe Phật nói đều vui mừng, tin thọ và vâng làm. Đó là hết kinh. Trong phẩm này, Đức Phật dạy một bài kệ thứ hai. Toàn bộ cái kim cang là hai bài kệ. Quý vị nào có tờ giấy mà tôi đưa nó khỏi phải chép làm chi, quý vị rõ nhìn thấy rồi. Đức Phật kết thúc bài kệ kim cang bằng một bài kệ. Và đây là bài kệ thứ nhì của kinh Kim Cang. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ân tác như thị quán. Thì có thể nói người tu kinh Kim Cang ấy, nên học thuộc cái bài kệ này, chép lên, đóng khung, vẽ to ra, dán trên tường, dán trên phòng. Người nào vẽ đẹp thì vẽ thiệt là to ra, xong rồi dán lên trên đầu giường của mình đó. Sáng ngủ dậy đọc một bài lần, tối trước khi đi ngủ đọc lần nữa. Trước khi chấm dứt, Đức Phật lại so sánh một lần nữa. So sánh cái gì? Là người mà bố thí bảy báu trải qua, không những là ở trước Phật nói là bố thí đầy khắp cả thế giới tam thiên đại thiên thế giới, mà kỳ này á, tức là nãy là bố thí khắp tam thiên đại thiên thế giới là đứng trên phương diện không gian lắp đầy hết. Bây giờ nó đem bảy báu bằng thế giới, đầy thế giới, trải qua số kiếp vô lượng A Tăng Kỳ để bố thí. Tức là không những bố thí đầy một lần, một lần to thật to rồi, bố thí cả chục triệu, triệu, không thể nói được. Mà bố thí như vậy qua vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, dễ sợ chưa? Tức là đứng vào thời gian mà nói, không gian vô tận mà thời gian vô cùng, không bao giờ hết. Bố thí như vậy đó, đó mà phước vẫn thua cái người thọ trì, đọc tụng và diễn nói cho người khác thì phước đức nhiều hơn. Cho nên quý vị làm sao sáng dậy cô Linh Thông ra gặp cô Linh Nguyện nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, như lộ dịch như điển, ưng tác như thị quán. Cô Linh Nguyện nghe rồi đã cảm ơn cô. Linh Nguyện chạy ra gặp Linh Nghĩa. Nói, cô Linh Nghĩa nghe nè, nhất thiết hữu vi pháp. Cuối cùng người nào cũng dạy cho người nào hết, thì người nào cũng được phước hết. Này hả? Cái đó có hai câu mà chưa có bằng bốn câu. Nói rõ là bốn câu kệ mấy quý vị hãy còn chưa đủ. Đúng rồi, thôi con xài câu kia cũng được.
Xài mà không biết ý nghĩa của nó, mà là lúc xài mà nói mà không biết ý nghĩa không.
Dạ chưa, Đức Phật mới lại nói tiếp liền nha. Thế nào là nhiều người diễn nói? Nãy nó nói chưa hết rồi nha. Nãy tôi nói là nói đùa thôi, tức là đứng ra nói vậy là không đúng. Đức Phật nói đâu phải vậy. Đức Phật nói thế nào là vì người diễn nói? Tức là Đức Phật nói là nếu mà diễn nói cho người khác á thì phước nhiều lắm. Nhưng mà diễn nói là không phải đứng ra bắt người ta đứng nghe vậy á, đứng mình đọc bốn câu kệ không phải vậy. Thế nào là vì người diễn nói? Mà trả lời rằng chẳng thủ nơi tướng, như như bất động. Đó, tức là khi mình diễn nói làm sao? Là không có thủ nơi tướng, không có chấp tướng, như như bất động. Cái đó mới là diễn nói kinh này. Chứ còn quý vị đè người ta ra nói tất cả hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, cái đó đâu phải, không phải nghĩa của Phật. Cái kinh của Phật nó đừng có chấp vào những cái danh từ của Phật nói, phải hiểu cái nghĩa Phật nói. Vừa mới nghe nói người khác diễn nói, cái đè người ta ra nói hoài không được. Mình phải đừng thủ nơi tướng mà như như bất động. Đó là diễn nói, là thọ trì và diễn nói cái kim cang. Vì có sao? Và Đức Phật lại giảng nghĩa lý do tại sao làm như vậy. Bởi vì tất cả pháp hữu vi, hữu vi tức là do nhân duyên giả hợp á, vi là hạt á, hữu là có những hạt á, có những cái vật đang gom vô. Tất cả những hình tướng, nói chung đơn giản là hữu vi mình khó hiểu, tất cả những cái gì mà có hình tướng mình phải quán chiếu nó như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như xương, như điện. Như mộng là sao? Cái này rất là quan trọng. Từ trước đến giờ đó, trong này Đức Phật dạy đó, tới 6 cái quán lận: mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện, 6 cái. Mà từ trước đến giờ tôi chỉ có mỗi quán có một cái đầu thôi, như mộng thôi, quán hoài. Tức là tới bây giờ gần 20 năm với tôi vẫn quán cái này thôi, mỗi quán cái này mà chưa xong. Thật ra đó, mình quán một cái cũng đủ rồi, không cần phải quán hết 6 cái. Mà trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật dạy quán 10 cái lận là như thành Càn Thất Bà, như dương diệm, như tiếng vang. Thì Đức Phật dạy quán nhiều thứ lắm trong kinh Đại Bát Nhã đó. Nhưng mà thật ra mình chỉ cần quán đủ một cái thôi, mặt hành thôi là cũng đủ đỡ nghèo, không cần phải quán hết những cái này. Thì như mộng là sao? Ở đây các ai tối ngủ nằm mơ không? Có ai ngủ thì chưa, từ xưa nay không bao giờ nằm mơ. Người mà không bao giờ nằm mơ, người đó là extraterrestrial, ET, ma. Chúng sinh là người nào tối ngủ cũng nằm mơ đó, không mơ ít mơ nhiều, người nào cũng nằm mơ đó. Thì khi nằm mơ, trong giấc mơ quý vị có thấy cảnh không? Có thấy cảnh không? Mà có thấy mình ở trong đó không? Rồi có những thấy mình cãi lộn hay là đánh nhau hay là chém giết hay là đi chợ, đi búa, đi chơi ở trong đó không? Có phải không? Có lâu lâu nằm mơ thấy mình đi về Việt Nam hay là đi về thăm ông bà, ông vải, gặp con cháu trong trong giấc mơ phải không? Trong giấc mơ mình thấy cảnh, thấy người và thấy mình nữa, hay không? Chỉ tối ngủ trên giường mà thấy cảnh này đủ, thể đủ cảnh hết. Đến khi mà nghe 5 giờ sáng nghe người chị Nhật bấm chuông ngàn cái tỉnh dậy, những cái cảnh nó đi đâu rồi? Mất tiêu. Mất tiêu. Thí dụ như nằm mơ thấy về Sài Gòn đi thăm bà con cô bác, đang nằm mơ sao bà con cô bác mời đi ăn nhà hàng này nọ, đang vui gặp bà con, tự nhiên ai chơi bấm chuông nghe cái 5 giờ là mình tỉnh dậy, cảnh biến mất hết. Như vậy cái cảnh đó nó có thật không? Nó không có thật phải không? Quý vị biết rõ là nó không thật. Cái mình á, mình ở trong đó có thật không? Cũng không có thật luôn không? Thì cũng được, thì cũng có. Giờ ăn thua mình định nghĩa chữ thật là sao? Thật á, những cái gì trong kinh Bát Nhã, theo hệ thống Bát Nhã, những cái gì có thật đó, là có thể nắm bắt được và không tiêu hoại được, đó là định nghĩa chữ có thật. Những cái gì có thật là phải có thể nắm bắt được. Mình có thể rờ được cái chuông này không? Được. Tức là đối với chúng sinh, đối với cái chuông này là có thật. Mình có sờ tay mình được không? Được. Đối với mình là có thật. Cho nhiều người, người ta nằm mơ đó, hay là nhiều khi chúng động đắc xong là cái không biết mình sợ mình nằm mơ sao, cái nhéo thử á, nhéo thử có đau không, thấy đau cái ồ đúng đau là biết mình trúng độc đắc rồi. Tại như trận cái này là thô bô của em vang, chắc là có thiệt hay không, chắc mình đang nằm mơ, nó phải nhéo một cái. Phật dạy chúng ta quán cái gì? Là trong giấc mơ đó, mình nhìn thấy cảnh trong đó, trong khi mà mình đang sống trong giấc mơ đó, khi mình đang nằm trên giường mình thấy cảnh trong giấc mơ đó, thì ngay trong lúc mình đang mơ đó, thì cái lúc đó đó, cái tâm của mình nó thấy cảnh nó là thật hay giả? Nó thật y chang thật à. Cho nên khi thấy ma rượt ra mình thì có chạy không? Chạy, cọp rượt cũng chạy nữa. Chỉ chưa khi nào tỉnh dậy mới không chạy thôi. Nhưng mà tỉnh dậy thì thấy hãy của mình hãy còn chạy 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 trên giường á. Cho nên khi mà mình sống trong mơ đó, thì sao? Thấy cái gì cũng có thật hết. Chỉ trừ khi nào tỉnh giấc mộng thì mới biết được những cái mình thấy đều là giả. Cho nên bây giờ chúng ta sống ở đây, mình ngồi trong tùng lâm đây, đang ngồi trong lớp học đây, thật ra nó cũng là gì? Giả hả? Thưa quý vị thấy vậy? Chắc không đó?
Giả nhưng mà là thật.
Tới 9:30 hả? 9:30 là hết giấc mộng ha. Thì cái đó là cái khó của chúng ta đó. Chúng ta biết những cái mình nằm mơ trong mộng nó là giả, tại vì 5 giờ sáng người ta bấm chuông thì nó biến mất tiêu hết. Nhưng mà cái giấc mộng này của mình nó có bao giờ nó ngưng đâu, tiếp tục hoài đó. Cho nên mình rất là khó quán chiếu được cái này là mộng lắm. Cho nên mình phải cố gắng quán chiếu nó là mộng. Vì nó gọi là tạc Anfeons phải không? Tiếng Tây nó gọi là vậy đó. Hay là deduction. Tối hôm qua tôi nhìn thấy cái bà đó mà tôi thấy rõ ràng bà là thật, sáng dậy thấy thì giả. Từ đó tôi suy ra mấy bà tôi đang nhìn thấy ở đây cũng là giả luôn. Giờ huyễn, huyễn là gì? Là huyễn ở đây tức là ảo thuật đó. Thì có một, đây là những cái thí dụ ở bên Ấn Độ đó. Nó có hay có những cái người phù thủy, fakir hay ngồi xin tiền đó. Họ dùng bùa chú, thời nay không còn nữa mà thời xưa đó, cái thời xa xưa đó. Thì trong kinh Bát Nhã cũng hay nói là một phù thủy ngồi ở ngã tư đường, những người tới dùng bùa, người ta tới thì những người phù thủy đó người ta dùng một cái bột, người ta đốt lên, đốt cái bột đó lên thì nó bốc ra khói. Thì trong lúc nó bốc khói đó thì cái người phù thủy đó họ tụng thần chú, thần chú Bà La Môn, thần chú của Ấn Độ giáo. Thì những cái người đứng chung quanh đó nhìn thấy cảnh người, thấy có một thấy như là bây giờ hologram rồi đó, thấy người này người nọ. Thì đến khi nhìn say sưa một hồi á, ông ta ngừng, những cái khói bụi nó tan dần thì cái cảnh đó biến mất, không còn ai hết. Tức là như phù thủy đó. Tức là sao? Ở đây lại một lần nữa nói cho chúng ta thấy rằng cái gì? Những cái gì mà mắt thấy đều là giả hết. Trong giấc mộng mình nhìn thấy người, thấy cảnh, nhưng mà những người cảnh đó nó có thể nắm bắt được không? Tức là mình nằm ngủ mình thấy mình trúng 2 triệu đô la, cái tỉnh dậy cái móc thò tay trong túi nè, tôi mới nằm mơ thấy 2 triệu đô la nè, đưa cho người khác được không? Không có, không có. Nên mộng huyễn nó nói cái gì? Là tất cả những cái gì mà mình thấy, những cái hình tướng mà mình thấy, mình nghe đó đều là giả hết. Giờ tới cái bọt, bảo là bọt thì cái bọt đó, ở đây trong một cái kinh gọi là kinh bọt nước lâu rồi, trong Trung Bộ Đức Phật cũng có nói kinh bọt nước. Tức là khi mình ra bờ sông ở Việt Nam đó, sông ở Việt Nam dơ lắm, không có như đây. Rồi những cái gần những cái thành, những cái bờ sông á, bọt nó đánh giạt vào, nó trụm lại thành từng chùm á. Thì mình thấy nó có những cái bọt như vậy đó, thì có cái hình bóng. Nhưng mình hớt lên á, mình thấy nó có cái chùm á, nhưng mình bóp một cái thì ở trong nó trông rỗng, không có gì hết. Hay là những đứa con nít nó chơi, nó thổi những cái, quý vị biết thổi những cái bong bóng xà bông á, quý vị thấy nó bự rồi nó bay đẹp á. Thì ở đây cái bọt này nó nói cái gì? Là các pháp có hình tướng, có hình tướng nhưng mà không nhá, nhưng mà bên trong nó trống rỗng không có gì hết á. Mình thấy một cái bọt như vậy á, mình lấy tay mình đụng vô một cái thì nó bể mất tiêu, không có thể nắm bắt được. Lần nữa, không những cái chữ giả mà nó còn nói cho mình cái chữ bất khả đắc, không thể nắm bắt được. Và những cái gì có thật đó là mình phải nắm bắt được, sờ mó được, giữ được mà không có thể tiêu hoại. Đó là cái ý nghĩa có thật của kinh Kim Cang hay Bát Nhã. Và bóng là ảnh, tiếng Hán là ảnh đó. thì mình đi coi cine, coi chiếu bóng á, hay là coi phim ảnh á, nó chiếu lên trên tường, chiếu lên màn ảnh, thì mình thấy người này đánh, bắn, chém giết, bắn nhau chết đùng đùng ở trên màn ảnh đó. Đến khi cuối phim á, hết phim nó tắt thì sao? Mình lên trên đó mình coi có máu, có ai chết trên màn ảnh không? Nên có thấy ai không? Không thấy ai chết hết. Ủa sao kỳ vậy? Không thấy ai chết hết phải không? Tức là những cái hình người mà nãy nó bắn giết nhau á là giả phải không? Chắc không? Nó là giả, nhưng mà có nhiều người đi coi cine xong về khóc thút thít, coi Lương Sơn Bá Chúc Mừng Đài khóc. Hoặc là thấy phim ma ở trên mà cà rồng ở dưới này co rúm lại. Vậy thì nó là giả là thiệt. Những cái người đó trong lúc coi đó say mê bất giác quên mất nó là giả, cái tâm chui vào trong nó. Cho nên mình tu hành là sao? Đừng có cho tâm mình nó chạy bậy ra ngoài. Cột nó trong này nè, cột chặt nó trong này. Kẹt lắm, người tu mà cột tâm rồi thì không thích đi coi xin nữa. Biết tại sao? Vô ngồi coi nó làm đủ thứ, nhưng mà trong đầu vẫn biết nó là giả. Cho nên ma nó ra mình không sợ, mà nó chém giết mình cũng tỉnh bơ. Coi riết nhảy chán. Nhiều người nói trời, đi coi phim mà không có xúc động nhất thì coi làm chi. Nó đi coi phim là phải để cho nó xúc động. Khi nào ma nó ra nó phải la ó lên, rồi nó bắn giết rồi thì phải hét sùm mất. Khi buồn nó phải khóc. Đó là chúng sinh. Chúng ta sống trên cuộc đời này có hai cách thôi. Một, chúng ta để cái tâm nó phóng ra ngoài cảnh trần thì sao? Thì người chửi thì mình tức, cảnh buồn thì mình khóc, cảnh vui thì mình cười. Y chang là cái người đi coi cine không biết gì hết. Còn cái người tu làm sao? Sống trong cõi đời này luôn luôn nhắc nhở mình, cái cõi mình đang sống này nó chỉ là một cuốn phim mà thôi. Đó. Sống trong chúng này có người thương mình, có người ghét mình, mà tất cả những người này đều là ma hết, đều là bóng không à. Cho nên làm sao? Nghĩ như vậy thì phải làm sao? Phải giữ cho cái tâm mình nó như như bất động. Ai chọc tức mình không tức, ai làm mình buồn không buồn, ai nói oan mình thì không có cần biện bạch. Tức là sao? Làm cho cái tâm nó như như bất động. Đó chính là tu theo kinh ca, chính là quý vị tập trở về với cái Như Lai tự tánh của mình. Như Lai tự tánh của mình tức là gì? Là buổi sáng mình tụng đó, tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành tức là quý vị thề tự tánh Như Lai của mình. Tôi tự tánh Như Lai của tôi phải đạt được cái tự tánh Như Lai của mình. Mình tụng tự tánh Phật đạo thề nguyện thành tức là mình thề tự tánh Như Lai của tôi phải đạt được nó. Tức là sao? Là tôi thề tôi phải như như bất động trước tất cả những cuốn phim này đang xảy ra trong tùng lâm. Cô Linh Thông hiểu chưa?
Say mê quá thì chẳng không hiểu gì hết.
Không hiểu mới là hiểu. Bây giờ còn cái nữa là như xương cũng như điện, tức là như lộ diệt như điển. Xương thì nó cũng tương tự như cái bọt thôi. Thì sáng sớm qua buổi đêm thì trời nó lạnh, lạnh thì những cái không khí ở trong, hơi nước ở trong không gian này nó đọng lại trên những cái ngọn cỏ. Thì sáng mình nhìn tới thấy thì thấy nó óng ánh như những cái viên ngọc đó. À, nó nhỏ rồi nắng nó chiếu vô nó có 7 màu, nó óng ánh như là một hạt kim cương. Mình thấy nó đẹp như kim cương, mắt thấy như kim cương, nhưng mà mình lấy tay mình hớt cái hột kim cương đó thì nó chảy mất tiêu, chả còn kim cương đâu rồi. Lại một lần nữa mình lại bị nó lừa nữa. Bị cái gì lừa? Bị hình ảnh, bị các pháp tướng nó lừa mình. Thì cái đó chúng sinh chúng ta khổ sở trên thế gian này là tại vì chúng ta luôn luôn mắt tai mũi lưỡi đều để cho 6 cảnh sắc thanh hương vị xúc bên ngoài nó lừa mình hết. Phải quán chiếu thấy nó đẹp như vậy đó, đụng vô nó không còn. Lời như điển là như điện. Điện ở đây thì nó hơi khó quán. Điện ở đây là sao? Là khi mà lâu lâu trời sắp sửa nổi giông bão thì quý vị thấy sấm chớp không? nó lóe một cái mất, hay là lâu lâu quý vị thấy trên nền trời đó, những cái lìa xẹt một cái mất tiêu. Nhưng mà cái điện này nó hơi khó, tại vì nó nhanh quá, khó quán chiếu. Tức là những cái điện này đó, là những người mà tu tới mức nhanh rồi đó, là thấy các pháp nó chớp lên cái là thấy nó biến mất liền. Những người mà tu thiền tới mức cao á, là thấy một pháp khởi lên là nó tan mất liền, nhưng mà vẫn còn thấy nó khởi lên. Tức là mình ngồi thiền mình vừa mới nghĩ, nghĩ bà Năm Sa Đéc, vừa mới nghĩ tới bà Năm Sa Đéc một cái, tỉnh dậy nó, ủa, nghĩ bậy quá, bà đâu rồi, mất tiền. Thì lúc đó nó là quán chiếu thấy bà Năm Sa Đéc như điện. Có hiểu không? Đang ngồi thiền nghĩ tới bà Năm Sa Đéc, cái chớp mắt cái bà Năm Sa Đéc biến mất, thì cái vừa bà Năm Sa Đéc vừa mới hiện ra là hiện ra như điện rồi đó. Nhưng mà cái đó là ngồi tu thiền thôi, chứ còn bây giờ tôi chớp chớp mắt mấy cái có thấy vẫn, quý vị vẫn ngồi đây rồi, tôi thấy không có như điện được. Nên trong sáu cái này đó, cái tốt nhất mình có thể quán chiếu đó là mộng. Để trong giấc mộng đó mình say sưa trong giấc mộng đó. Người nào mà đang nằm mơ ngon lành được đi chơi đó, mà khi bị người ta đánh thức dậy nó không muốn dậy, tại sao vẫn say sưa trong giấc mộng? Cái trong sáu cái quán chiếu này thì tôi rất thích cái quán chiếu mộng, là chúng ta say sưa trong cõi tao bà. Tao bà này nó có nhiều thứ để mà mình thích nó lắm, đúng không? Thì cuối cùng tóm lại, mình tu theo Kinh Kim Cang là cố gắng quán chiếu cái này, bài kệ này. Để cuối cùng tôi tóm lại, Kinh Kim Cang Đức Phật dạy ba phần. Cái phần đầu là Đức Phật dạy làm sao hàng phục cái tâm mình. Và muốn hàng phục tâm mình thì phải buông xả mọi vọng tưởng, đưa nó vô vô dư niết bàn, cho nó vô chỗ vô sanh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, Đức Phật dạy an trụ tâm. Muốn an trụ tâm thì làm gì? An trụ tâm là tâm cho nó đứng lại một chỗ, không nhúc nhích. Thì đừng có dính sáu trần, đừng có để cho nó phóng ra ngoài sáu cái cửa sổ này, phóng ra mắt, tai, mũi, lưỡi, đừng có chạy ra, kéo nó vô lại. Đó là cái phần thứ nhì, an trụ tâm. Và cái phần thứ ba là cái phần dài nhất, từ phẩm thứ 5 cho tới phẩm thứ 32, là Đức Phật cứ nói tới lui hoài đó. Chúng sinh không phải là chúng sinh mới là chúng sinh, hạt bụi không phải là hạt bụi mới là hạt bụi, bố thí không phải là bố thí mới là bố thí. Tất cả những cách nói đó đó, đó là một cách lý luận của Bát Nhã. Thì tất cả cái phần về sau này coi như là Đức Phật dạy chúng ta tập suy nghĩ theo cái kiểu Bát Nhã, để từ từ trí tuệ Bát Nhã nó khởi lên. Và trí tuệ Bát Nhã dạy chúng ta cái gì? Là quán chiếu tất cả các pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, để rằng thấy rõ rằng cái ta, cái ngã này và cái cảnh giới này không có thật. Để làm gì? Nhớ đừng có chấp ngã, bỏ cái chấp ngã đi, có vậy thôi. Hay nói đầy đủ theo kinh là đừng chấp ngã nhân chúng sinh thọ giả. Nhưng mà tôi thu ngắn lại là đừng chấp ngã, cố gắng dẹp cái ngã của mình đi. Rồi thôi, chúng ta ngừng ở đây. Nguyện Hà Đêm